This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Chào bạn, biết hôm nay bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh, em rất là khỏe. Anh wow. Khỏe không?
Ồ, bình thường như con bà Hường.
Ủa, anh nhớ là phải con bà Hường nữa ta. Ủa, cái này chị này mới thú tội phải không? Vâng, đây đúng chứ là này bây giờ đùa chút xíu thôi. Tiến Dũng cũng chẳng biết rằng tính con của ai.
Con của má tôi.
Con của má tôi, vâng. Lẹ quá, mới ngày nào rồi nói chuyện thằng Tính thứ ba là thứ ba rồi, quá lẹ anh Tính. Rồi quá thì quá lẹ.
Hôm nay thì xong rồi ngày mai này, bắt đầu là thấy là giữa tuần rồi ha. Giữa tuần lại quay làm tới thứ sáu là bạn thấy làm
mỗi
là...
ngày
thấy tới sáu thứ sáu là chuẩn bị cái plan cho thứ bảy chủ nhật nữa, hết tuần đến lại tháng, hết tháng đến lại năm, quay lại chúng ta thấy chỉ còn có ba tháng nữa thôi là chúng ta thấy là hết năm lẹ thì thôi luôn bạn Hiền.
Mỗi tuần bình thường như con bà Hường hả? Mỗi tuần vẫn bình thường như con bà Hường. Và đúng là nhà mình có cái cầu mà phải nói thêm vui ha. Vâng, kính thưa quý vị, như Hoàng Tính nói là buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán cũng gọi là mismatch, có những con số cũng màu đỏ, cũng những con số màu xanh. Riêng vào Dow Jones thì lên 19 điểm, và con số hiện tại là con số kỷ lục mới nữa, kính thưa quý vị, 22.350 điểm. Và Nasdaq thì lên 8 điểm, con số cũng rất là kỷ lục là 6.462 điểm. SP500 lên chỉ có 1 điểm, con số là 2.505 điểm. Thì nó 10 năm là 2.23%. Dầu thô thì lên khoảng 12 xu, một thùng dầu thô là 49 đồng 96 xu. Một euro đã được 1 đồng 20 xu, vàng thì lên 2 đồng 50 xu. Một ao vàng hiện tại 1.312 đồng 40 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất là 3.57%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.97%, tuần rồi cao nhất là 2.91%. Ở Việt Nam thì Bộ Mỹ Kim mua vào là 22.690 đồng, bán ra là 22.760 đồng. Vàng thì mua vào 36.650.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.720.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì nói về cái thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ. Và đây là con số cao nhất kể từ năm 2008, thưa quý vị, theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Cái con số đã tăng lên 100, cái quý 2 đó là tăng lên 123.1 tỷ, lên khoảng 8.5% so với cái quý 1, là cái first quarter là khoảng 113.5 tỷ. Và con số này đã cao gần như, không có gần bằng lắm, nhưng mà cũng sắp xỉ là cao thứ nhì kể từ năm 2008, thời điểm đó cái thâm thủng mậu dịch và cái quý tư của năm 2008 là 150 tỷ, thưa vị. Và Bộ Thương mại cũng thông báo rằng cái export, tức là xuất khẩu thì tăng được, xuất khẩu tăng được 2 tỷ 2, trong khi đó thì nhập khẩu cũng tăng lên là 11.8 tỷ. Đây là con số này chúng thấy quá, dù mà mình xuất khẩu hơn 2 tỷ nhưng mà mình nhập khẩu vào đến 11.8 tỷ lần, tức là con số nó hơn, tức là nó hơn cái quý 1, chứ không phải con số 2 tỷ 2 là tiền tổng số tiền nhập khẩu, thưa quý vị. Tức là trước đây chúng ta nhập 20 tỷ thì bây giờ là 22.2 tỷ. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Toys R Us. Chúng ta biết Toys R Us là một cái cửa tiệm khổng lồ, một cái dãy dây chuyền cũng khổng lồ nữa, bán chuyên về đồ chơi. Những cái con nít được vào đây là giống như một cái thiên đường của trẻ nhỏ. Thì ngày hôm qua họ nói là họ được quyết định là sẽ bankruptcy, file cái chapter 11, và sáng ngày hôm nay thì cái chính thức rõ ràng họ nói rằng họ sẽ bỏ cuộc chơi, cái thưa quý vị, tức là họ sẽ không có muốn mệt mỏi khi phải đấu tranh đến là nhiều sự cạnh tranh hiện tại. Về quý vị biết, không phải riêng về Toys R Us, cách đây khoảng 15 đến 20 năm về trước, Toys R Us là một thương hiệu chỉ chuyên về đồ chơi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta vào Walmart cũng có, Target cũng có, ngay cả Amazon cũng có. Vì thế 1.600 cái cửa tiệm Toys R Us đã file bankruptcy buổi sáng ngày hôm nay, và họ nói họ sẽ đóng cửa trước cái ngày Christmas. Và hiện tại bây giờ thì cái điều quan trọng nhất là những người đầu tư, hay là những cái công ty mà bán đồ chơi cho Toys R Us rất là sợ vì cái share của họ đã xuống đến hơn 6%, như là Hasbro, rồi Mattel, rồi Jack Pacific, vân vân. Thì những người này là những cái công ty đầu tư vào Toys R Us cũng rất là buồn khi mà biết Toys R Us đóng cửa, thì họ cái cổ phiếu của họ cũng xuống rất là nhiều, thưa quý vị. Chúng ta tưởng tượng 1.600 cửa tiệm, đó là không phải là nhỏ. Và hiện tại bây giờ thì họ chưa đưa ra chính thức là bao nhiêu nhân viên sẽ bị thất nghiệp. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến the best cities for single, hay là cho những người phụ nữ mà không có chồng. Cái bản tin này cũng rất là thú vị, và có nhiều người hôm qua cũng vào đây đã comment, cũng bàn tán xôn xao. Và nước Mỹ thì nói là có những thành phố cho những quý ông độc thân không có vợ, và cũng có những thành phố mà rất tốt cho những quý bà không có chồng hoặc là độc thân, thưa quý vị, hay là chồng đã mất rồi, vân vân. Theo những cái owners.com thì họ đưa ra có 20 cái địa điểm hay là một cái nơi đó mà tốt nhất cho những người single or unmarried woman, tức là những người single hay là những người không có kiểu là widow cũng có thể vào đây nữa, tức là họ đến đây họ tìm những cái gọi là những khung cảnh mà nó làm cho họ rất là thoải mái. Hiện tại bây giờ đứng đầu bảng là Cincinnati, đứng đầu bảng vì nơi đây có rất là nhiều đến, và họ đã phân tích ra tại sao cái thành phố này là có nhiều người đến, những người phụ nữ mà độc thân đến, các thưa quý vị. Và đứng thứ nhì là Kansas City, và đứng thứ ba là tiếng dụ không tưởng tượng được, đó là Dallas, đứng thứ ba về thành phố mà có những người phụ nữ độc thân. Cũng không rõ tại sao, chứ không có đọc được cái nội dung của nó, nhưng mà chỉ nó đưa cái 20 thành phố. Thứ tư là Albany ở New York, thứ năm là Atlanta, Milwaukee ở thứ bảy, và Hartford là thứ sáu, Hartford thứ bảy, Minneapolis là thứ tám, Raleigh cái này như North Carolina, Durham, rồi Chicago thứ 10, Philadelphia 11, Boston 12, Washington DC 13, Portland Oregon 14, Seattle vân vân, kéo đến là thứ 20 là San Francisco, thứ 19 là Los Angeles. Hình như đa số trong đây có hơi bị lạ là những thành phố này là những thành phố lớn, mà hình như là 13 cái tiểu bang colonial cũng nằm trong đây, cái thứ việc cái hạn như chúng thấy là ở bên Villa cũng dính vào đây, rồi nhiều cái thành phố gọi là nằm trong cổ đó cũng nằm vào trong cái danh sách này. Chắc có thể đây là những cái thành phố lớn mà người ta đến đây không phải tìm, không có thấy cô đơn, cái thứ việc. Bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến cái Equifax. Ví dụ như Equifax cách đây không lâu thì họ đã gần 2 tuần thì trước thì họ đã đưa ra thông báo rằng có trên 143 triệu người dân Hoa Kỳ đã bị mất cái thông tin cá nhân của mình qua cái trang mạng của Equifax. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là hiện tại bây giờ FBI đã vào cuộc và đã điều tra rất gắt gao về cái công ty này. Cái lý do đơn giản vì những người đứng đầu chẳng như CFO là Chief Financial Officer, rồi cái người corporate VP, người về phó giám đốc điều hành, rồi ngay cả người tổng giám đốc cũng vậy nữa, là ba người này đã bán tháo cổ phiếu của mình trị giá trên 1.8 triệu khi mà họ biết rằng cái company của họ đã bị hack thì họ đã bán ra. Và FBI đã điều tra rằng tại sao họ làm điều đó, vì họ đã biết rồi, tức là họ phải đợi một thời gian để bán hết cổ phiếu của họ rồi họ mới thông báo cái tin này ra. Quý vị biết rằng khi mà một cái công ty đã bị hack hay là bị rò rỉ thông tin đó, thì cổ phiếu họ xuống rất nhiều vì người ta hoang mang, người ta sợ. Thì ba cái người lãnh tụ này, người đứng đầu của công ty này đó, đã bị điều tra rất là gắt gao, và đây là rõ ràng cái evidence. Tức là họ đã bán đi cổ phiếu mình rất là bán đồ bán tháo, đã bán cho lẹ đi đó, để mà trước khi ra cái thông báo rằng cái company của họ đã bị hack. Vì thế cái chuyện này sẽ rất là thê thảm cho ba cái vị đó, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là tin cuối cùng, có thể hơi mất thời giờ chút xíu của quý vị, nhưng mà cũng khá thú vị. Như cũng gửi ra theo như cái cuộc thăm dò của SunTrust Bank Study, thì họ nói là có 35% những cặp vợ chồng vừa mới cưới đã ly dị vì có liên quan đến tiền bạc. Và họ đưa ra 5 cái mấu chốt chính mà đã dẫn đến sự xung đột và đã ly dị. Cái đầu tiên là pay too much vào cái nhẫn cưới của mình. Và họ theo cái thăm dò này là 3.000 cặp đã cưới rồi, nhưng mà khi mà họ dùng tiền mua nhẫn quá bự, thì cái shorter than marriage like to be, tức là cái cuộc hôn nhân của họ đã đổ vỡ rất là ngắn, tức là không rất là không có đổ vỡ ngay sau đó, cũng không xa lắm vì cái nhẫn quá bự của tôi. Vì cái thứ hai là paying too much for wedding. Hiện tại bây giờ quarter 2016 một cái wedding như vậy là tốn đến 35.329 đồng. Và theo họ nói rằng những cặp vợ chồng đã bỏ tiền quá nhiều cho cái đám cưới và sau đó phải trả nợ gọi là thê thảm. Thì theo cái cuộc thăm dò này, có những người cái đám cưới của họ 5.000, 10.000, một cái đám cưới 5.000, 10.000, nhưng mà còn bền hơn gấp 3.5 lần, hay là chuyện đó là có thể nói đơn giản như thế này, những người mà bỏ tiền trên 20.000 cho một cái wedding là cái số ly dị tăng gấp 3.5 lần so với những người bỏ ra 5.000 hoặc là 10.000 cho một cái wedding. Tức là cái quan trọng là cái wedding nó không phải là to để mà đám cưới hạnh phúc, nhưng mà cái wedding nó miễn sao coi được thì vợ chồng sẽ hạnh phúc, còn nếu mà coi quá được thì coi chừng cái thú vị, tức là chúng ta đã vung tay quá tráng. Cái thứ ba là not talking about finance before you get married. Tức là chỉ còn một tháng hay là hai tháng nữa mà chuẩn bị cưới nhau đó, thì họ khuyến khích rằng đừng nên bàn tán về chuyện tiền bạc nhiều quá, đôi khi nó cũng dễ xảy ra cái mâu thuẫn. Và họ nói rằng đôi khi có những người phải hiểu, cái người bạn của mình phải tìm hiểu. À, hình như ông bà xưa nói rất đúng, phải tìm hiểu nhau ít nhất một năm. Có những người quen nhau lẹ quá, cưới nhau rồi mà lúc đó mới lòi ra là chồng mình xài tiền quá hay vợ mình xài tiền quá. Mình bỏ vào 10 đồng một tháng, trong cái vợ mình bỏ vào hình như là âm luôn. Thì điều đó bắt đầu sẽ xảy ra xung đột. Nhưng chúng ta phải tìm hiểu trước, rồi trước khi mà wedding rồi đó, tức là mọi thứ đã settle rồi. Chứ là 2 tháng trước khi wedding là chúng ta đã hiểu nhau quá rồi, thì chúng ta không nên bàn tán về tiền bạc nữa. Tức là not talking financial before you get married. Nhớ điều đó quý vị, khi mà đã nói rồi coi chừng. Cái kế tiếp nữa là cái student loan. Cái này cũng rất quan trọng mà cũng nằm trong đây nữa. Vì trung bình một cái người college năm 2016 khi mà ra trường rồi thiếu khoảng 37.172 đồng. Và họ nói rằng có thể có nhiều người sẽ bàn tán khi mà đi cưới nhau về mà lòi ra student loan đó. Nó sẽ ảnh hưởng rất 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 là nhiều. Chẳng hạn như trước đây chúng ta làm ra một tháng là một cái check gọi là weekly đi, là được khoảng 1.500 đi, tiền đem về. Cái gross income đem về là 1.500, mà trừ cái student loan 300 còn 1.200, thì trong cái đó vợ cái mình expect là chúng ta đem 1.500, nhưng mà còn 1.200 thì đúng vỡ lẽ là chồng mình có student loan. Thì chúng ta nên nhớ là chúng ta phải tìm hiểu kỹ, cái student loan này affect rất là nhiều, ngay cả chúng ta mượn tiền mua nhà, mượn tiền mua xe vân vân cũng affect lắm. Mà khi mà chúng ta không tìm hiểu kỹ student loan của người phối ngộ đó, mà khi cưới về lòi ra rồi đó, thì bàn đến nhau đến sáng là tối là sáng, cứ nói nhau hoài thì chắc chắn sẽ ly dị thưa vị. Và cái cuối cùng là cái tax. Chúng ta nhớ là khi mà hai vợ chồng ở luật Hoa Kỳ, chúng ta khai riêng cũng được, khai chung cũng được. Vì thế chúng ta không có bắt buộc là phải khai chung, hay là cũng không có cảm thấy khó chịu khi mà khai riêng. Vì thế nên cẩn thận cái tax, file tax cũng là nằm trong cái năm cái top mà đã làm cho những người, những cặp vợ chồng trẻ đã ly dị sau một thời gian ngắn thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng. Đồng ý với bạn là 35% những cái cặp mới cưới thì cái tỷ lệ ly dị rất là nhiều, vì cũng rất là nhiều nguyên nhân, không có cái gì khác hơn là ngoài cái chữ S có hai cái sọc ở giữa, tức là tiền thưa quý vị. Bởi vì mình nói mà hôn nhân thì cũng gọi là cái tình yêu thôi, mà tình yêu thì khó nói lắm quý vị ơi, khó nói lắm. Bởi vậy mà bài ca có cái bài ca mà Tính nhớ có câu gì, Tí Dũng có câu gì đó, khi đã yêu thì mơ mộng nhiều, khó nói lắm. Thôi thì cố gắng vượt qua thôi thưa quý vị. Bản thống kê đã cho chúng ta biết, cũng là một trong những cái lời nhắc nhở cho chúng ta trong cái vấn đề tài chính chi tiêu, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến lứa đôi như thế nào. Nhưng nói gì nói chứ quý vị cứ rồi sau cơn mưa trời cũng lại sáng thôi. Hai bên thuận vợ thuận chồng thì tác biển Đông cũng cạn, thì hai người dù cho trẻ cho già gì đi nữa thì chúng ta cố gắng, chúng ta có được một cái sự đồng thuận, chúng ta sẽ có được một cái tốt đẹp hơn. Quay lại cái bản tin đầu tiên thì tôi thì quý vị cũng đã nghe, đó là một cái thế giới thần tiên, không phải là của người nhỏ không, mà người lớn cũng vậy thưa quý vị. Hoàng Tính cũng rất là mê những cái món đồ chơi của con nít, từ ở Việt Nam cho đến bây giờ thì chắc có lẽ là tôi kiểu này mà bỏ cuộc chơi thì chắc có lẽ là quý vị nào mà có nhà ý muốn mua đồ chơi cho con em của mình thì quý vị có thể vào đây để mà mua đồ chơi nha. Người ta bỏ cuộc chơi thì mình vào mình mua đồ chơi được không Tí Dũng?
Dạ, trong tương lai sẽ rất ngắn thì chúng ta thấy rằng những cái chỗ nào có Toys R Us họ sẽ bắt đầu đóng cửa. Và đây là cái cơ hội chúng ta mua những cái món quà cho con cháu của mình.
Mùa lễ sắp tới, mùa lễ sắp tới. Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều, mời bạn gửi lời chào nha.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị, cảm ơn Hoàng Tính và Dũng, không quên chúc quý vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.